chương trình phát thanh Ăn Sạch Sống Khỏe. Chương trình phát thanh Ăn Sạch Sống Khỏe.
Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu chuyên đề Ăn Sạch Sống Khỏe phát sóng kỳ cuối năm 2022 sẽ là những thông tin về thực phẩm và đảm bảo thực phẩm an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa chấp thuận thêm 32 mã số vùng trồng và 5 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam đủ đáp ứng yêu cầu của Nghị định thư và được phép xuất khẩu sầu riêng dạng quả tươi sang Trung Quốc.
Việc có thêm 37 mã số như hiện nay, chắc chắn sầu riêng Việt Nam sẽ rộng đường hơn khi xuất sang Trung Quốc. Cục Bảo vệ Thực vật lưu ý doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân về việc đảm bảo tinh thần hợp tác, hài hòa lợi ích giữa các bên trong việc quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, giúp nông sản Việt nói chung giữ được đà tăng trưởng xuất khẩu. Cục cũng khuyến cáo người dân và địa phương tập trung duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, nâng cao hơn nữa chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm. Thay vì tìm cách tăng diện tích sản lượng, ngành hàng sầu riêng nên xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng, chuẩn hóa quy trình sản xuất từ lúc canh tác thu hoạch đến chế biến vận chuyển phân phối.
Quý vị và các bạn thân mến, bánh chưng là đặc sản của người dân miền Bắc, nhưng đã không còn xa lạ với người dân Nam Bộ. Thậm chí, đây còn là chiếc bánh yêu thích của nhiều gia đình. Nếu được bảo quản tốt, thời hạn sử dụng của bánh có thể kéo dài 15 ngày. Vì vậy, cần phải đảm bảo yếu tố an toàn khi sử dụng loại thực phẩm này.
Do có độ ẩm cao và giàu chất dinh dưỡng, nên bánh chưng là môi trường thích hợp cho nấm mốc phát triển. Cũng vì vậy, bánh chưng để lâu dễ bị mốc. Từ lớp lá bọc ngoài, nấm mốc phát triển vào bên trong, lan rộng, làm hỏng bánh. Mốc làm thay đổi màu sắc mùi vị của bánh, làm giảm hoặc mất hết giá trị dinh dưỡng của bánh. Dưới tác dụng của men amylase của một số nấm mốc, tinh bột chuyển thành đường glucose. Một số men khác lại chuyển tiếp glucose thành rượu ethylic, làm bánh bị thiêu tại nơi nấm phát triển và có vị cay, hăng, mùi rượu. Đáng sợ hơn cả là có một số loại nấm mốc tiết ra độc tố gây độc cho người ăn. Như vậy, từ một thức ăn ngon giàu chất dinh dưỡng, bánh chưng đã trở thành có hại cho sức khỏe, ăn vào không những bị đau bụng, tiêu chảy mà còn có thể bị nhiễm độc nguy hiểm. Vì vậy, chúng ta phải cảnh giác với bánh chưng mốc. Những chiếc nào bị mốc nhiều, chua, dừa, đắng phải kiên quyết bỏ đi.
Quý thính giả thân mến, cuối tuần này đã là thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2023 rồi phải không ạ? Đây sẽ là dịp để nhiều người cùng họp mặt, vui chơi, ăn uống. Hãy thận trọng với các loại thức ăn chế biến sẵn.
Với các loại thực phẩm sống rủi ro cao như sashimi và sushi, cần phải tìm hiểu và hỏi kỹ nhà cung cấp thực phẩm về cách vận chuyển và quy trình để đảm bảo thực phẩm được bảo quản lạnh dưới 4 độ C hoặc thấp hơn. Đối với các món nóng, nên giữ ở nhiệt độ 60 độ C trở lên trong quá trình vận chuyển. Sắp xếp đồ ăn được giao vào thời gian thích hợp để chúng ta có thể dùng ngay sau khi nhận thực phẩm. Việc bảo quản kéo dài ở nhiệt độ phòng có thể làm tăng nguy cơ phát triển của các loại vi khuẩn, do vậy không nên để thực phẩm ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Các món ăn nguội nên giữ ở nhiệt độ 4 độ C trở xuống, trong khi thực phẩm nóng ở nhiệt độ từ 60 độ C trở lên trên các thiết bị hâm nóng.
Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là Tết Nguyên Đán Quý Mão. Hiện tại, các cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng, nhất là thực phẩm, đang tăng cường sản xuất và nhập hàng về để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, tổng giá trị hàng hóa thiết yếu mà các nhà bán lẻ hàng đầu đang dự trữ lên đến gần 1.000 tỷ đồng. Với nhiều chương trình kích cầu mua sắm, Cần Thơ dự kiến lượng hàng hóa của tuần cuối cùng của năm sẽ tăng doanh số lên hơn 11.000 tỷ đồng, tăng trên 40% so với cùng kỳ năm trước. Với số lượng như thế, có thể thấy nhu cầu mua sắm vào dịp Tết tăng rất cao. Để đảm bảo an toàn thực phẩm vào dịp này, ngày 23 tháng 12 vừa qua, Ban An toàn thực phẩm thành phố Cần Thơ đã ra quân kiểm tra đột xuất một số đơn vị sản xuất kinh doanh và phân phối hàng hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc kiểm tra này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm để có thể kiểm soát, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và phòng chống ngộ độc thực phẩm. Ông Châu Ngọc Tâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Cần Thơ nói:
Mỗi cơ sở chúng ta sẽ thứ nhất là kiểm tra về các thủ tục hồ sơ hành chính, ví dụ như là giấy phép kinh doanh với đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Rồi xác nhận kiến thức cũng như khám sức khỏe của chủ của nhân viên sản xuất, chế biến, kinh doanh, thực phẩm. Rồi các cái hồ sơ thủ tục công bố sản phẩm của các cái sản phẩm phục vụ trong dịp Tết, rồi các cái hóa đơn chứng từ mình mua thực phẩm để chứng minh nguồn gốc thực phẩm, đoàn cũng xem và lấy mẫu kiểm nghiệm, đặc biệt là một số cái kiểm nghiệm mà sau khi mà đoàn đã test nhanh, nếu mà nghi ngờ là có những cái chất mà phụ gia mà nghi ngờ dương tính qua cái test nhanh thì đoàn sẽ tiến hành lấy mẫu để gửi kiểm nghiệm định lượng lại cái thực phẩm đó. Và sau khi có kết quả thì mình cũng công bố những cái cơ sở mà vi phạm về kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm để người dân, người tiêu dùng biết để tránh.
Cũng như nhiều đơn vị bán lẻ khác, siêu thị Lotte Mart Cần Thơ đã có kế hoạch dự trữ nguồn hàng cho dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán. Nguồn hàng mà đơn vị dự trữ dự kiến khoảng 120 tỷ đồng. Các mặt hàng như thực phẩm tươi sống, bánh kẹo và nước giải khát sẽ bắt đầu được tiêu thụ mạnh từ nay cho đến Tết Nguyên Đán. Ông Hồng Tân Trạng, giám đốc siêu thị Lotte Mart Cần Thơ cho biết.
Tiêu chí của siêu thị là làm sao luôn luôn tuân thủ theo những quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như về nguồn gốc xuất xứ. Từ đó thì bên đối tác cũng đảm bảo làm sao tuân thủ theo những cái quy định mà ban ngành cũng như là trên siêu thị đưa ra nhằm đảm bảo cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là đảm bảo cái công tác về chất lượng cũng như là nguồn gốc xuất xứ sản phẩm để đảm bảo phục vụ cho khách hàng. Ở siêu thị cũng có hai bạn đang phụ trách liên quan đến kiểm soát về chất lượng, các bạn kiểm tra ngẫu nhiên hàng ngày làm sao kiểm tra toàn diện tất cả những sản phẩm theo cái dòng xoay để làm sao đánh giá những cái chất lượng cũng như là những cái nguồn gốc, đặc biệt là những cái vấn đề chỉ số nữa làm sao đảm bảo cho cái vệ sinh an toàn thực phẩm.
Song song với việc kiểm tra hàng hóa, đoàn kiểm tra luôn xem trọng công tác tuyên truyền hướng dẫn để các đơn vị kịp thời khắc phục những yếu kém, chú trọng hơn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, hạn chế thấp nhất tình trạng ngộ độc có thể xảy ra. Ông Nguyễn Xuân Trường, chủ doanh nghiệp Hồng Sen, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ nói như vậy.
Ở đây là cũng có một số các cái cửa hàng bia gần đây, đó, thì chẳng hạn như là thì tôi hết thì điện cho người ta đưa tới chẳng hạn là 10 thùng. Để mình bán lẻ cho bà con ở khu xóm đây, rồi cũng như là về dầu ăn cũng vậy, thì cũng như là bột ngọt cũng thế. Thì vấn đề là có cái cửa hàng lớn ở trên như đại lý lớn bên kia thì chúng tôi hết thì chúng tôi điện người ta tới hàng ngày. Kho bãi thì chúng tôi là cũng có pallet kê. Về chuột bò là chúng tôi là có dùng bẫy chuột, rồi thứ hai nữa là chúng tôi như tối nhất là chúng tôi đóng cửa kín rồi là chuột không có vào kho được.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc vào những ngày lễ Tết, đặc biệt là với những địa phương có nhiều khu du lịch, điểm tổ chức lễ hội, thì cơ quan quản lý phải có kế hoạch sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Ông Châu Ngọc Tâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Trong Tết thì bố trí cũng như là chỉ đạo cho các trung tâm y tế tại quận huyện mình bố trí người trực đoàn một cái tổ phòng chống ngộ độc thực phẩm tại địa phương để chúng ta nắm thông tin, rà soát lại trên địa bàn chúng ta. Nếu có những cái vụ mất an toàn thực phẩm, trong đó có ngộ độc thực phẩm thì chúng ta sẽ xử lý nhanh để khắc phục những cái hậu quả.
Hãy là người tiêu dùng thông minh trong việc lựa chọn hàng hóa, nhất là thực phẩm cho gia đình mình vào dịp Tết sắp đến. Khi lựa chọn thực phẩm, phải chú ý đến hạn sử dụng, nguồn gốc hàng hóa và các yếu tố bảo quản của đơn vị kinh doanh. Đó là một số lưu ý của cơ quan chuyên môn với người tiêu dùng khi lựa chọn thực phẩm.
Chuyên đề ăn sạch sống khỏe kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.